Sử cho chúng sanh nhiều như cát bụi, gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Phụng sự như cát bụi, như vậy mới xứng đáng gọi là báo ơn cho Phật. Chứ còn mà nói tôi thương anh này, tôi thương chị kia, tôi mới làm thôi, người kia tôi không thương. Làm mà còn đếm số lượng người là chưa phải thâm tâm. Làm mà hết dạ hết lòng mà không từ nan phổ đồng. Trong đạo chúng ta thường có cái danh từ phổ đồng. Thí dụ mình cúng dường, bỏ bao thơ cúng dường, em mình cũng hay tính hòa thượng nhiêu, thượng tọa nhiêu, đại đức nhiêu vậy đó, nó chưa phổ đồng. Còn cái phổ đồng cúng dường là vậy nè, đều hết phổ đồng cúng dường. Cho nên cái bài kệ, bài kinh cúng ngõ, thấy không? Thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Như vậy mới tùy nguyện giai bảo mãn. Cái bài kệ cúng ngõ. Cho khi mình dâng có một chén cơm mà mình thỉnh hết về rồi, bắt đầu mình nói một câu: thử thực sắc hương vị. Thức, thử thực này nè, cái thức ăn này nè, nó có sắc, có hương, có vị. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, trên thì cúng cho 10 phương Phật, giữa thì cúng dường cho hiền thánh, dưới thì lục đạo phẩm, 6 đường, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn, tùy theo cái nguyện mà đều được no đủ. Linh kim thí giả đắc, khiến cho người cúng được đắc gì? Vô lượng ba la mật. Linh kim thí giả đắc vô lượng ba la mật. Tam đức sáu vị, cúng Phật và tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Bài kệ cúng ngọ. Giờ mình hiểu được như vậy, cái giờ tâm tư mình cởi ra, giải tỏa ra, thấy ai cũng là vì Phật sự mà làm hết. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì láo, kiến pháp tràng ư xứ xứ. Đi tới đâu phải lập đạo tràng tới đó, dựng pháp tràng hiển chân phá vọng, lập một cái chùa đỡ hơn lập cái sông, phải không? Cái chùa ta tới đó người ta tu học, người ta hiểu đạo, người ta tu tâm sửa tánh. Còn một cái nơi mà không lành mạnh lập ra thì gia đình đổ vỡ, thân tâm bệnh hoạn. Cho nên mình mới thấy là không có lỗ lã đâu hết, từ đó mình mới phục hết. Cho nên quý vị thấy thường bất khinh Bồ Tát không? Chắp tay hết, ai vị thường bất khinh này cũng chắp tay xá chào hết. Ở đây mình có một bé mới tới đây nè, từ ở Raymond, Raymore. Hồi sáng quý cô mà vò bột làm bánh tiêu, nó không đi ăn sáng, ở lại nó vò bột. Ai dám nói em đó không làm Phật sự, phải không? Ta nhỏ, ta làm Phật sự nhỏ. Hồi nhỏ quý vị biết Pháp Hòa làm Phật sự gì không? Sáng là 4 giờ là Pháp Hòa lãnh trách nhiệm đi ra ngoài chợ. Có một bà bán thức ăn chay, bà nguyện cúng 2 gà mên. Thí dụ hôm đó nấu cháo chay cúng thì cúng Hòa Thượng trụ trì 1 gà mên, cúng cho các ông tiểu mà đi có trách nhiệm đi lấy cái gà mên cháo về ăn luôn. Đó. Giờ sáng nào cũng vậy, 4 giờ là Hòa xách cái gà mên 2 ngăn đi ra chợ. Hôm nào là có bánh lọt thì được 2 ngăn, hôm nào có cháo được 2 ngăn, hôm nào cơm được 2 ngăn, về Hòa Thượng ngăn, mình ngăn. 9 tuổi Phó Hòa đi công quả. Chùa lúc đó nghèo lắm, phải bán đồ chay để sống. Dắt cái khăn trên vai, khách nào mà vô phủi y như tiểu nhị vậy đó. Chú ăn gì chú, bữa nay chùa có bánh khọt, bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc. Rồi cái người ta kêu xong rồi, quý vị biết không, làm gì mà có nước rửa chén, toàn là múc nước trong ao sen Quan Âm, bán ngay trước Quan Âm, xong rồi múc nước nó ra rửa chén. Chiều về là xây bột, để mà ngày mai có bánh, mà quý vị cái cối đá đó, cầm bột xây vậy nè. Cho nên mình nhỏ, mình làm chuyện nhỏ, người lớn ta làm việc lớn, ai cũng làm Phật sự hết đó. Người mà bê tha cuộc đời, lúc đó mình mới tìm cách mình khuyên lớn. Còn các vị ta tu hành, ta làm vì được gì cho Phật sự, mình phải tán dương hoan hỷ. Ai làm được gì cũng quý, thuyết kinh giảng đạo cũng quý, xây chùa lập tự cũng tốt. Có nhiều khi ta thích xây tượng Phật cùng chùa hết vậy đó, để làm chi biết không? Ai đi tới đâu thấy tượng Phật sanh tâm hoan hỷ. Có nhiều người á nghe, lại Phật ba lại khổ lắm, lâu lắm, nhưng mà ra ngoài sân chùa gặp ông La Hán nào cũng xá một cái, mà xá 18 ông là được 18 xá. Có nhiều khi lại Phật không lại, nhưng mà một cái xá chào thôi. Mà trong kinh Pháp Hoa nói đó, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Một người xưng Nam Mô Phật thôi đều đã làm Phật, đều đã thành tựu con đường của Phật. Cho nên chúng sanh đó có nhiều dạng. Có nhiều khi bắt họ một cách nghiêm túc lại Phật họ lại không được, nhưng mà kêu họ ra ngoài đường có cái tượng Quan Âm mà xá một cái họ xá. Một cái chắp tay xá còn hơn không có xá. Quý vị hiểu ý là nói không? Thành thử ra mỗi vị một hạnh. Khi mình nghiên cứu, mình học hỏi kinh Phật, mình hiểu được lời chư tổ dạy, thì mình thấy vô biên hạnh. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái bài nói chuyện đạo sư và đệ tử ha. Thì quý vị nghe được những danh từ đó rồi, thì mai mốt nghe từ nào mình hiểu, việc này của vị này làm. Ủa sao bữa hôm tôi thấy ông thầy này ông đi giảng, bữa nay ông ngộ ông EA. Không sao, thầy vừa là giảng sư kim luôn kinh sư. Thí dụ vậy đó, hiểu hết. Trên tâm mình tự tại vô cùng, và mình thấy vị nào cũng làm nên Phật sự hết. Thôi chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui thanh tịnh. Rồi quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you. kia là mình đọc được hết. Những tiểu thuyết tình cảm lâm ly là mình đọc được hết. Sớm vắng, tình buồn, vân vân. Thì thử thử ra kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Vô duyên này là gì? Không có cơ duyên để mà học, để mà đọc hiểu. Cho nên á, các vị mà các vị giáo thọ sư này là các vị này là các vị mà kỹ sư của tâm hồn đó. Rồi có một cái vị nữa gọi là y sư. Y sư là làm sao? Thuốc men. Vị này là rất là giỏi về môn thuốc men, chữa bệnh. Có nhiều thầy thích về cái ngành này, thành thử đi học châm cứu, học bấm huyệt, học thuốc nam, học thuốc bắc, học bắt mạch, kê toa. Các vị này là một vị thầy, vừa là một vị giáo sư hay là thiền sư hay là kinh sư, nhưng mà rồi cũng kiêm luôn y sư. Y sư tức là các vị này hướng dẫn, chỉ dạy về cái môn thuốc men. Và trong Phật giáo Việt Nam ta có hòa thượng gọi là hòa thượng Tuệ Tĩnh. Ngài rất là giỏi về thuốc nam, nghiên cứu và về thuốc nam rất nhiều. Cho nên ngày nay mà thuốc nam của chúng ta mà có đó, là chúng ta xưng ngài Tuệ Tĩnh như là thánh, thánh của bên thuốc nam, một vị thánh của bên ngành thuốc nam. Cho nên là cái vị y sư này thực hiện đúng cái bản hoài của một người tu, là đem cái khả năng của mình ra để mà cứu tế cho người. Rồi bên cạnh một vị y sư này á, chúng ta còn có một vị nữa gọi là cứu tế sư. Cứu tế sư là ai? Tức là những vị này á, là đi làm cái ngành gọi là từ thiện xã hội. Nơi nào có thiên tai, động đất, lũ lụt là chư vị này có mặt, đem mền, đem mì gói, đem thức ăn, đem thuốc men tới cho. Quý vị hiểu ý ha? Rồi có những vị á, người ta với cái tâm nguyện, người ta mang những cái xây dựng những cái viện dưỡng lão, xây dựng những nơi chạy cùi, những cô nhi viện, những người già neo đơn gì đó. Ở Việt Nam hay dùng cái từ đó. Tất cả những vị này là cứu tế sư đó. Rồi nhiều khi mình thấy chư vị làm đó, mình cũng đừng có trách. Và bây giờ mình phải hiểu rằng trong đạo ta có những vị, mỗi người có một hạnh tu và phát triển khả năng của mình. Như quý vị biết thiền sư Hư Vân, ngài một vị thiền sư đó, mà ngài kiêm nhiều lắm. Ai mà cần mở đạo tràng thủy lục, cứu cô hồn, cúng cho cô hồn, ngài cũng có thể làm được. Rồi ngài đi tới đâu mà chùa chiền nào mà hư sập, ngài tu bổ. Ngài mở viện dưỡng lão cho người già, ngài Hư Vân, ngài sống tới 120 tuổi. Ngài mới tịch năm 1959. Đời ngài dài tới 120 năm. Mà cuộc đời tu hành của ngài gian khổ vô cùng. Vậy mà không từ nan bất cứ Phật sự nào hết. Mà những lúc mà ngài bị ngược đãi, ngài ôm lấy, ngài chấp nhận và ngài coi tất cả đều là nghiệp chướng của ngài. Và ngài lấy cái bản nguyện của người tu ra, ngài làm Phật sự. Ở Việt Nam mình cũng có nhiều thầy, nhiều chư vị tôn đức làm cái việc từ thiện xã hội này. Thì chư vị này chúng ta là cứu tế sư. Rồi cái cuối cùng là một vị nữa, đó là gì? Đó là kiến trúc sư. Kiến trúc sư này á, không phải là một vị kiến trúc sư bình thường ngoài đời, mà cái vị kiến trúc sư này á, chế tác những cái văn hóa phẩm của Phật giáo, xây dựng những chùa chiền, những đền tháp mà ngày nay mà chúng ta còn thấy được. Mà không có những cái vị này thì mình không có những cơ sở, mình không có những cái ngôi chùa mà gọi là xứng đáng hay là lịch sử ở trong mỗi đất nước. Thí dụ như bây giờ quý vị nói tới Huế thì quý vị phải nói tới cái gì? Chùa gì? Chùa Thiên Mụ, Tháp Phước Duyên, Đại Hồng Chung, chùa Thiên Mụ. Nói tới ngoài Bắc thì mình phải nói tới chùa Một Cột. Ngoài chùa Một Cột ra còn có chùa Bút Tháp, chùa Đậu, chùa Dâu, nhiều chùa. Ở trong Nam cũng có như là chùa Ấn Quang, chùa Vĩnh Nghiêm, những ngôi chùa rất là nổi tiếng, chùa Xá Lợi vân vân. Thì nhờ chư vị kiến trúc sư này mà chúng ta mới có được những ngôi chùa như vậy. Cho nên có những vị có được cái tài, có được cái khả năng làm ra tượng Phật. Quý vị biết đi qua bên Tích Lan á, Miếng Điện á, đi dọc đường á là cách 1-2 block đường là quý vị thấy một tượng Phật nhập Niết Bàn. Mà không có tượng nhỏ đâu nha, tượng nào cũng lớn khủng khiếp lắm, lớn khủng khiếp lắm. Mà có những vị hòa thượng Tích bên Miếng Điện á, là cái hạnh tu của các ngài á là chỉ xây tháp đắp tượng Phật. Với vừa rồi đây nè, có một phái đoàn Phật tử ở bên Edmonton á, là cái chương trình của họ là cứ mấy năm như vậy là họ đi một nước, họ xin phép họ xây chùa, xây một cái tháp. Thì cách đây 2 năm quý vị này đi qua Brazil và thỉnh một vị hòa thượng chuyên đắp tháp, thỉnh ngài qua tới bên Brazil và xây một cái tháp ở bên đó, biểu tượng của Phật giáo tại đất nước Brazil. Thành thử ra các vị này á đi tới đâu thì đều xây dựng mà ngày nay mình mới có được, có phải không? Thí dụ như là bây giờ quý vị đi qua Trung Quốc coi, những ngôi chùa mà nổi tiếng, nếu mà ngày xưa chư vị của chúng ta không có để tâm xây dựng kiến trúc những ngôi chùa đó thì chúng ta đâu có. Thành thử ra quý vị để ý nè, bây giờ cái người mà cái mình như thế nào đi nữa mà nếu mà chúng ta nhìn hình Phật, tự nhiên tâm mình khởi niệm lành không? Thấy cái chùa chúng ta khởi cái tâm tốt không? Thành thử ra chùa chiền hình tượng đều là một cái biểu tượng để hướng dẫn cái tâm chúng ta trở về cái chỗ thánh thiện hết. Ví dụ bây giờ một cái người nào á, họ có cái tâm xấu mà tự nhiên đi ngang cái tượng Phật, cái họ cũng phải cúi đầu và trở về dù chỉ 5 phút. Cho nên chùa chiền hình ảnh Phật có các công năng, có công năng hướng dẫn, mình biết giả hết á. Nếu mà nói tới cái tột cùng thì tất cả là giả, là huyễn tướng hết. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong cái cõi đời huyễn tướng thì cũng phải tạm nương những cái huyễn cảnh, phải không? Để mà chúng ta đưa cái tâm vô thường huyễn mộng của mình đến cái con đường thánh thiện. Cho nên nhìn tượng Phật cái tự nhiên sanh cái niềm phấn khởi, hoan hỷ. Ví dụ như bây giờ mình buồn mà mình lên chánh điện mình nhìn tượng Phật ngồi an nhiên, cái tự nhiên lòng mình lắng xuống. Giờ ai mà đang giận người nào có nhìn Phật Di Lặc hồi cái cũng phải cười, phải hoan hỷ. Cho nên cái người mà tạo tượng Phật đó, người ta cũng đem hết cái tâm tư người ta vô đó. Vì vậy hôm nay đó, nhân cái ngày lễ Phật Đản, thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, thứ nhất là danh từ đạo sư, thấy không? Thứ hai là gì? Những danh từ mà chúng ta thường nghe, và Pháp Hòa giải thích thêm cái bổn phận của từng vị này làm gì. Thứ nhất, để chúng ta hiểu được cái đạo lý, chúng ta hiểu được cái danh từ và việc làm của từng vị, để chúng ta giải tỏa cái tâm phiền muộn trách móc của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ thấy một chiều mà chúng ta không thấy được hai chiều. Có nhiều khi chúng ta thấy được hai chiều mà chúng ta không thấy được cái tổng quát. Mà khi chúng ta thấy được cái tổng quát thì chúng ta gọi là thấy toàn diện. Mà cái thấy toàn diện á, thì nó làm cho chúng ta vơi khổ, bớt trách. Còn chúng ta chỉ thấy ở cạnh nào thì chúng ta trách móc theo cạnh đó, thì tự chúng ta tạo cái phiền muộn cho chính mình, nghiệp chướng cho chính mình. Bây giờ mình hiểu rồi, có những vị là thiền sư, có những vị là kinh sư, có những vị giảng sư, có những vị là pháp sư, giáo thọ sư, y sư, cứu tế sư, luật sư, kinh kiến trúc sư vị nào cũng đi tới cái chỗ đạo sư hết. Nếu mà kiến trúc mà tuyệt hảo thì đạo sư của ngành kiến trúc, phải không? Và vị nào cũng đưa cái hạnh của mình đi đâu? Thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Quý vị thấy rõ và nói ha. Cho nên một vị đạo sư cũng đầy đủ bốn đức tánh, và những vị đệ tử khác làm ngành nào cũng phải lập bốn cái hạnh này. Thí dụ một vị giảng sư là phải an lập hạnh. Làm sao? Giữ vững cái con đường đi hoằng pháp của mình. Khi mình an lập hạnh rồi, mình sẽ biết thượng hạnh, ta đưa cái hạnh, cái việc làm của mình tới cao thượng. Còn mình mà mình tu, mình đi giảng, mình chỉ mong có danh, có tiếng, có lợi lộc thì không phải thượng hạnh, phải không? Mà đã nói là rồi rồi vô biên hạnh là tùy theo căn cơ trình độ mỗi chúng sanh mà chúng ta đem pháp môn chúng ta diễn đạt. Rồi chúng ta phải có tịnh hạnh, đâu phải mình đi nói chuyện ai cũng khen, phải không? Có nhiều khi người ta chê, có nhiều khi người ta bắt lỗi bắt phải, mà nếu mình buồn phiền những cái đó thì hạnh mình không an lập. Cho nên khi mình an lập hạnh rồi thì mình phiền não vô tận cũng phải nguyện đoạn, pháp môn vô lượng phải nguyện học, chúng sanh vô biên phải nguyện độ, Phật đạo vô thượng nguyện thành. Cho nên một vị dù là giảng sư, pháp sư, kinh sư, luật sư, bất cứ một cái pháp mà một cái con đường nào chúng ta chọn, chúng ta phải đủ bốn cái hạnh này. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng những danh từ trong đạo dùng và những ý nghĩa mà chư vị này làm gì. Thì từ nay về sau mình là Phật tử mình hiểu rồi, khi người nói một danh từ đó mình hiểu việc làm vị đó làm gì, và chúng ta có thể giải thích và chúng ta thẩm thấu. Lỡ ai mà trách móc, lỡ xưa nay mình trách móc một vị nào đó, bây giờ mình hiểu, mình không còn trách nữa. Vừa rồi Pháp Hòa đi, tuần rồi Pháp Hòa giảng ở Minnesota. Cái bài nói chuyện của Pháp Hòa là nói về ngũ minh. Thì sau khi nói xong á, thì có một em thanh niên xuống chắp tay xá: con xin cảm ơn thầy, hôm nay thầy đã giác ngộ cho con nhiều điều mà lâu nay con cố chấp. Vì lâu nay cố chấp, cố chấp là ví dụ như nó, ngũ minh là gì? Ngũ minh tức là nhân minh, trong đó có đầu tiên là có nhân minh, thanh minh, công xảo minh, y phương minh, những cái phương pháp mà các thầy chọn. Thí dụ như là thanh minh là phải học về ngôn ngữ. Rồi các vị chọn được một cái ngành nào các vị phát triển, thì có nhiều khi mình trách là sao vị này làm kia. Hiểu rồi thì mình biết rằng đúng quả thật, đạo Phật mỗi vị một hạnh tu, cho nên gọi là vô biên hạnh. Vì mình không có thấy được cái vô biên hạnh đó, cho nên rồi mình mới trách. Chứ còn khi mình thấy vô biên hạnh, hiểu được cái nghĩa của vô biên hạnh rồi, mình phải cảm tạ, mình phải appreciate. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị là Phật tử thì ai cũng cầu học Phật Pháp hết. Nhưng mà thí dụ bây giờ mà lỡ mà bây giờ ở dưới mà chạy lên nói là ở dưới cái sinh á, nó bị nghẹt, thì không có thể gì, giảng sư nhiều khi không biết làm chuyện đó, phải không? Mà phải gì? Phải đi kiếm plumbing sư để ta lo cái đó chứ, phải không? Thành thử ra lúc có những cái rất nhỏ mình thấy thường, bình thường mình thấy cái gì hết đó, nhưng mà khi chúng ta cần thì chúng ta thấy rất là quan trọng. Từ đó chúng ta mới thấy bất cứ một việc nào, làm một việc gì mà lợi lạc cho người khác, dù một việc nhỏ chúng ta cũng phải tán đồng. Vì các vị đó đúng như lời Phật dạy, đúng như lời chư tổ nói, phổ lợi trần xa. Phổ là rộng khắp, lợi là lợi lạc. Làm lợi lạc rộng khắp như cát bụi. Và Ngài A Nan cũng phát nguyện: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Phải đem cái thân tâm này hết dạ hết lòng. Thí dụ bây giờ mà gia đình nào á, mà có một người thân mất, thì quý vị mời ai tới? Mời kinh sư chứ đâu phải mời thiền sư. Thiền sư tới ngồi liêm diêm làm sao? Mà mình nói dạ gia đình con mới có người thân mất, con xin mời thầy tới tụng kinh. Thì quý vị phải mời các thầy đi tụng kinh. Thì các thầy như vậy đó chuyên về ứng phó đạo tràng. Cái danh từ trong đạo mình dùng là ứng phó đạo tràng. Ứng phó là tức là đi đáp ứng những cái lời mời thỉnh của tín đồ Phật tử để mà là tạo một cái đạo tràng tụng niệm, là ứng phó. Mà có nhiều thầy á, một mình mà nhiều vai. Có thầy là thiền sư mà kim luôn kinh sư cũng có. Rồi nhiều nữa, lát nữa còn mấy sư nữa. Thấy không? Thì bây giờ mà thiền sư rồi và kinh sư là những vị tụng kinh. Những vị này là rành rẽ về kinh điển, nghi thức lắm. Quý vị muốn nghi thức lễ lọc gì là quý vị này soạn thảo những cái nghi thức. Ví dụ như mình làm lễ Phật đản, phải có cái nghi thức lễ Phật đản. Làm lễ Vu Lan có nghi thức lễ Vu Lan. Làm lễ Phật thành đạo có lễ nghi thức lễ Phật thành đạo. Thì cái phần này phải đưa qua cái ban kinh sư. À, các vị kinh sư lo. Cho nên đó, các vị kinh sư này là đi tới đó là thăm viếng an ủi. Mà nhiều khi á, các vị này giáo hóa chúng sanh bằng con đường kinh kệ. Nhiều khi mình nói rỉ rả người ta không nghe đâu. Ta nói thầy tới thì nói gì nghe buồn quá. Nhưng mà bây giờ đem cái bài kinh ra tụng, quý vị Phật tử nói, à đây lời Phật nè, Phật dạy nè, để lắng nghe Phật nói gì. Thì trong đó mình mới nghe câu là Phật nói đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Mình ngồi dưới mình nghe ông thầy tụng mà thầy có cái giọng tụng nghe đó thấm thía làm sao á. Tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, nghe thấm. Hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Rồi ta giảng mở đầu xong thầy mới đi vô đề tài chánh. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, ngó qua thiệt nằm im đó như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Thấy đúng ạ. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Thấy cũng đúng ạ. Khi nào trao ngọc và chuốt vàng, khà cái chùi chùi đem cất tiếp. Rồi kêu là cái đó là trao ngọc chuốt vàng. Nhưng mà bây giờ thì chỉ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, hồi xưa đi xe bằng con lừa, đi xe bằng con nai, con ngựa. Bây giờ là hồi nào Honda, Mercedes, ví dụ vậy đó. Để nó vậy đó, hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Hồi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Thầy ngồi đó thầy tụng một cái thời kinh giống như thuyết pháp vậy. Nhưng mà ngồi thuyết nhiều khi mình buồn ngủ mình không nghe. Nhưng mà kinh nó có tiếng chuông, tiếng mõ, rồi giọng hát của thầy làm cho mình thấm lời kinh. Quý vị thấy không? Cho nên có những vị người ta đi giáo hóa mình bằng cái con đường gì? Con đường là người ta làm kinh sư. Vậy thì giờ quý vị mà thấy trong đạo mà người ta nói ồ, hôm nay mình có rước ban kinh sư tới làm biết mời quý thầy tụng kinh. Rồi nghe người ta nói những cái từ đó mình hiểu liền. Trên trong đạo mình có những cái từ như vậy. Rồi bây giờ vị thứ ba là gì? Nếu không làm thiền sư, không làm kinh sư thì làm pháp sư. Mà pháp sư này nó khác với pháp sư trong phim Tàu. Pháp sư trong phim Tàu là kiểu như là ai bị bùa, bị ma bắt, bị quỷ nhập gì cầm mấy kiếm rồi thổi lửa rồi phun rượu gì ha. À, thiên linh linh, địa linh linh, Mao Sơn sư phụ lập tức hiện hình làm pháp sư, không phải. Pháp sư của Đạo Phật là những vị này có một nếp sống thầm lặng, gần như là ít có giao tế bên ngoài. Nhưng mà nhờ các vị pháp sư này làm gì biết không? Ở trong thất, ở trong thiền thất, trầm tư suy nghĩ để dịch kinh. Mà không nhờ các vị pháp sư này á, thì mình không có kinh để tiếng bằng tiếng mẹ đẻ để tụng, để đọc. Mình là người Việt cần tụng kinh tiếng Việt thì phải nhờ các vị pháp sư này ngày đêm tra dò suy tư để mà dịch thuật, viết những cái bài, những cái sớ luận về kinh, giảng giải về kinh, không có ra ngoài quần chúng, nhưng mà ở trong đó viết lách dịch thuật. Chư vị này chúng ta gọi là vị gì? Pháp sư. Mà người ta có một cái danh từ để ca ngợi chư vị pháp sư này là chư vị này là những người ăn dâu xanh mà nhả ra tơ vàng. Vì những lời các ngài dịch á, phải không? Những lời các ngài dịch á làm cho chúng ta thấu được cái ý nghĩa của kinh điển, lời Phật dạy. Thí dụ bây giờ mà kinh mà còn nằm trong tiếng Pali không thì mình cũng không biết gì hết. Mà giờ kinh mà còn nằm trong chữ Hán không thì chữ có những vị biết tiếng Hán mà hiểu thôi, mà cũng không hiểu nổi nữa, hiểu theo từ ngữ thôi chứ không hiểu được cái nghĩa thâm sâu. Giờ bây giờ mình mà có được bài kinh tiếng Việt mình tụng, phải không? Là nhờ các vị pháp sư. Cho nên các vị pháp sư này á là muốn lưu truyền cái kinh điển rộng rãi cho các vị ở trong thất, các ngài dịch thuật. Rồi thì mình nói về thiền sư rồi, phải không? Kinh sư rồi, pháp sư rồi. Giờ tới vị thứ tư là ai? Giảng sư. Giảng sư là ai? Giảng sư là những vị chuyên đi thuyết pháp, đi giảng kinh. Nhưng mà các vị này á là không có giảng ở một cái trường học, mà giảng ở những cái đạo tràng trong chùa. Thí dụ như chùa tổ chức Bát Quan Trai, tổ chức một cái lễ pháp hội, thì vị này đến giảng diễn một cái bài pháp nào đó, trích một bài kinh nào ra giảng, và giải thích những từ ngữ vấn đáp của Phật tử vân vân, thì chư vị này được gọi là giảng sư. Thường thường người ta nói đó, năng nhân hoàng đạo, phi đạo hoàng nhân. Con người, chỉ có con người mới có thể đi truyền đạo được, còn đạo tự nó không thể đi truyền cho ai được hết. Thí dụ bây giờ mình có đạo mà cái người đó phải đi truyền đạo, chứ còn đạo thì đâu làm sao mà tự đạo mà có thể làm được gì cho ai. Cho nên năng nhân hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Thì các vị giảng sư này á là có cái bổn phận, có cái việc làm là nghiên cứu, rồi bắt đầu tổng hợp, rồi lược thuật, thí dụ vậy, rồi gom thành cái bài nói chuyện, rồi đi tới cái đạo tràng đó cái giảng. Kêu giảng sư, ta kêu giảng đường. Cái nơi mà thầy giảng kêu giảng đường. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa không phải là giảng sư. Nhưng mà giờ lễ Phật đản quý vị quy tụ về đây làm lễ thì cũng phải có một buổi nói chuyện với quý vị. Đây, đây là một cái đạo tràng. Và vì chùa mình không có nơi một cái giảng đường riêng thì chỗ này bây giờ đang là giảng đường. Và cái người ngồi nói cho quý vị nghe vậy đó thì gọi là giảng sư đó. Quý vị hiểu ý ha, là giảng sư. Rồi trong đạo ta có một vị nghiên cứu về giới luật, rồi biết phạm hay là không phạm, phạm cái lỗi này thì phải sám hối làm sao, những cái gì mà liên hệ tới luật giới trong đạo chúng ta cần biết thì chúng ta phải đi tham khảo học hỏi với vị này. Vị này gọi là luật sư. Luật sư đây không phải là luật sư ngoài đời mà luật sư trong đạo. Trong chùa có một vị luật sư, vị này là thông luật, thông giới luật, nói cho đủ là thông những cái giới luật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như nói là thưa thầy, bữa nay có một chú tiểu ăn cắp, mà con nghĩ là chú tiểu này phạm tội. Thì thầy nói chưa, phải đem chú tiểu đó tới đây cho tôi hỏi để coi biết có thành tội hay không. Cái thì chưa nói chú tiểu tới, hỏi bây giờ con hồi nãy con làm gì, huynh đệ mét là con ăn cắp, bây giờ con nói cho thầy nghe ăn cắp làm sao. Nơi tại con thấy có đó đẹp quá, con ăn cắp rồi là cố tình ăn cắp là thành tội. Sao rồi ăn cắp nhiêu? Nói dạ 5 quan tiền hay là 10 đồng gì đó. Rồi tùy theo cái đó mà cái vị luật sư giải thích cho hiểu rồi sám hối. Rồi thí dụ như là hỏi là tại sao con lấy cái đó, nó dạ không phải đâu. Hồi nãy đó cái đó con biết của cái anh kia, mà cái người này họ cứ nhận là của họ, con lấy con cất. Thì với cặp mắt của người khác thì thấy rõ ràng ai vậy đang ăn cắp, nhưng mà hỏi ra thì không phải ăn cắp. Cho vị luật sư phải rành hiểu như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm. Thì những cái gì mà quý vị muốn biết về giới luật trong đạo thì quý vị phải gặp cái vị này. Và có nhiều vị là chuyên về cái này, cả đời các ngài nghiên cứu và tu học. Mà vị luật sư này là có một cái vị mẫu mực lắm à. Đi đứng nằm ngồi đúng giới luật, không có sai một ly tắc nào hết, rất là nghiêm túc. Thì chư vị này là luật sư đó. Nhưng mà không phải luật, quý vị nhớ là nếu mai mốt mình có nghe nói là luật sư thì mình cũng đừng. Trong đạo thì biết rằng trong đạo ta cũng có một vị, những vị được gọi là luật sư, bởi vì những vị này chuyên về giới luật. Rồi bây giờ cái vị thứ sáu là giáo thọ sư. Chữ giáo là dạy, chữ thọ là truyền đạt. Vị thầy mà giáo dưỡng, dạy dỗ và truyền đạt cho ta thì vị này gọi là giáo thọ sư. Thì cái vị giáo thọ sư này làm gì? Các vị giáo thọ sư này đem những cái giáo pháp truyền dạy cho chúng ta. Và thường thường các vị này dạy ở các cái trường lớp, thí dụ như những Phật học viện, những cái trường học Phật giáo, các vị này là giáo sư trường Phật giáo, thì chúng ta gọi là giáo thọ sư. Còn các vị giáo, cái vị giáo thọ sư này á, thỉnh thoảng đi giảng như là giảng sư, nhưng mà thật sự các vị này là chuyên ở trường lớp. Có nhiều vị giáo thọ sư là lên ngồi nói không được, mà phải có cái bảng, có cái viết cục phấn thì cầm rồi vẽ rồi viết như một cái kiểu mà trường lớp vậy thì nói được. Cho cái những vị như vậy chúng ta gọi là giáo thọ sư. Chư vị này là chuyên dạy trong các trường Phật học. Vì vậy dạy trong đó thì đâu có thời giờ đi làm giảng sư nữa. Thành thử ra vị, nhưng mà vị này có thể kim luôn, nhiều khi giáo thọ sư này kim luôn là luật sư. Tại vì thông về luật cho nên mời vị luật sư này vô trường học để dạy về cho tăng ni về một môn luật học, giới luật học. Cho nên vị luật sư đôi khi cũng phải làm luôn giáo thọ sư. Rồi cái vị kinh sư đôi khi cũng phải làm giáo thọ sư, là nhiều khi người ta mở một cái lớp học về tụng niệm, nghi lễ, thì vị giáo thọ sư kim luôn cái chức giáo thọ, đi vô cái trường đó dạy trên nghi lễ. Quý hiểu ý ha. Rồi cái vị mà kinh sư hay là thiền sư đôi khi cũng phải làm những cái việc của một vị giáo sư. Rồi đến á, mình phải biết rằng á, mình phải là cái người có duyên phước lắm mình mới gặp kinh điển của Phật. Cho nên người ta mới nói á, kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kinh điển thì chứa nhiều như núi, nhưng mà người không đủ cơ duyên coi không được. Mở một quyển tiểu thuyết ra thì đọc hay lắm, nhưng mà mở quyển kinh là bắt đầu ngáp, ngáp dài ngáp vắng, và nói là tôi đọc tới đọc lui tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà một quyển tự điển, một quyển tiểu thuyết của ai đó, ví dụ như tiểu thuyết Quỳnh Giao, tiểu thuyết của Duyên Anh, tiểu thuyết nguyện nữa, Dâng Hương Kỷ Niệm, Chí Thành Phát Nguyện, nương theo giáo pháp của ngài, để tiến tu học học đạo. Ở ngoài Huế ngày xưa làm lễ lớn lắm, và bây giờ tất cả các nước người ta cũng đã bắt đầu tưởng niệm cái ngày lễ Phật Đản. Khi mà đời sống vật chất ổn định rồi, mọi việc đó đâu vào đó, thì bắt đầu người ta cũng suy nghĩ tới cái hoàn cảnh để làm lễ Phật Đản cho trang nghiêm trọng thể. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ra đời, Ngài mang cho chúng ta một ánh sáng chân lý để chúng ta thấy rõ cái nhân quả của khổ vui mà chúng ta cố gắng làm lành lánh dữ. Ngài không nhận Ngài là một vị thần linh ở đâu xuống, mà Ngài là một con người như tất cả chúng ta. Nhưng mà đặc biệt á, là ở nơi Ngài, Ngài đã phát huy được cái khả năng từ bi, trí tuệ, tình thương, hiểu biết của Ngài đến mức tột cùng. Và Ngài không muốn chúng ta thờ Ngài, lại Ngài như một vị thần linh, để rồi chúng ta không có chịu phấn đấu, nỗ lực, chúng ta chuyển hóa cái đời sống đau khổ của mình thành ra đời sống an vui. Vì cái trên sự thật trên đời này có khổ có vui, mà nếu chúng ta chỉ một mặt buồn khổ thì đời sống chúng ta nó vô vị, là chúng ta không có đi lên được. Vì vậy cho nên Ngài cũng chỉ cho chúng ta có một cái vui, biết rằng chỉ là tạm. Nhưng mà trong cõi đời tạm, khổ cũng là tạm, thì vui cũng tạm, thì tại sao không nương cái vui mà sống? Đó là cái điều mà Ngài muốn nói với ta. Và Ngài làm được điều đó, chúng ta không có được quyền tự ti, mặc cảm mình là con người tội lỗi, chỉ biết lạy lục Ngài để mà Ngài xóa tội cho mình. Không phải vậy. Pháp Hòa trích một đoạn kinh ở trong này để rồi quý vị thấy. Lúc đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Một hôm Ngài Đức Phật và Ngài A Nan, thị giả của Ngài, đi trên đường thì nghỉ và dừng ở một bên bờ cây để mà nghỉ mát. Thì đây là một đoạn kinh Đức Phật nói. Pháp Hòa trích một đoạn này để đọc cho đại chúng nghe. Một hôm Phật nói với Ngài A Nan: đây rồi có lúc người đời sẽ tự hỏi, tại sao ta còn đầu thai vào dạ đàn bà? Họ sẽ thắc mắc về sự đản sanh thanh tịnh của ta. Ai muốn chứng đắc vô thượng bồ đề, người ấy nguyện sanh vào cõi nhân gian. Vì nếu người ấy là thiên thần, làm sao người ấy chuyển vận bánh xe chánh pháp? Này A Nan, nếu Phật là một vị thiên thần, loài người e không mấy chốc sẽ nản lòng thối chí. Họ sẽ nói rằng: Đức Phật là vị thiên thần, Ngài vốn có hạnh phúc, thánh đức và hoàn hảo tuyệt vời, còn chúng ta làm sao có hy vọng đạt được đến ngần ấy thứ. Họ đâm ra chán nản, đau buồn. Hơn nữa, đừng để chúng nhận định Phật tánh là khó hiểu, chúng sẽ không bao giờ đo lường được sự cao siêu màu nhiệm. Qua đoạn kinh này á, thì chúng ta mới thấy rằng á, Đức Phật xác định lại, nếu Ngài là một ông thần mà xuống á, mà biểu mình không tu đâu, mình nói làm sao? Trời ơi, Ngài là thần thánh xuống đây cho nên Ngài tu mới thành, còn kẻ phàm phu tục tử như mình tu sao thành nổi, phải không? Mình thường nói vậy đúng không? Bây giờ thôi nói ví dụ thôi. Giờ thí dụ như giờ Pháp Hòa ăn chay được, cái quý vị nói: trời ơi, thầy là có căn duyên đời nào rồi cho nên giờ thầy ăn tu ăn chay nổi, còn con là phàm phu lắm, nghiệp chướng nặng nề ăn chay không nổi. Đó, chỉ đối với người phàm nhau thôi mà cũng coi cái vị nào mà hơn mình chút, cái nói thầy là căn đời nào rồi, hay là gặp một vị nào đó người ta tu giỏi nó thôi anh là chắc là cô căn tiên cốt Phật gì ấy, chứ còn tôi phàm phu tôi cũng được, thấy không? Cho nên Phật cũng vậy, Phật biết mình sẽ nghĩ như vậy đó, cho nên Ngài xác định lại trong một đoạn kinh: tôi không phải là một vị thần, tôi là con người như quý vị, nhưng mà tôi tu tôi thành được thì quý vị không có lý do gì mà tu không thành. Cho nên Phật muốn chúng ta làm giống Ngài vậy. Cho nên Phật chỉ nhận Ngài là đạo sư thôi. Đạo sư là gì? Ông thầy dẫn đường. Quý vị nhớ ha, Phật là thầy dẫn đường, cho nên chúng ta thường gọi ngài là đạo sư. Thường thường mình niệm Phật Thích Di Đà là tiếp dẫn đạo sư, tức là vị đạo sư này dẫn dắt cho mình lên con đường thánh, lên khỏi Phật, ví dụ vậy. Còn Đức Phật Thích Ca mà chúng ta thường ca ngợi là đạo sư, là ngài dẫn mở đường và dẫn đường cho chúng ta đi, cho ngài là đạo sư. Còn chúng ta là gì? Đệ gì? Đệ tử. Ngài là đạo sư, mình là đệ tử, rồi mình đi theo ngài, từ từ mình cũng thành đạo sư. Mình cũng thành được đạo sư. Hễ trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm Tùng Địa Dẫm Xuất á, có nói đến bốn cái chất lượng, bốn cái tính, bốn cái đức tánh của một vị đạo sư. Trong đó là thứ nhất là một vị đạo sư là có cái đức tánh của thượng hạnh, tịnh hạnh, thượng hạnh, tịnh hạnh, vô biên hạnh và an lập hạnh. Đó là bốn đức tánh của vị đạo sư. Thượng hạnh là gì? Là cái hạnh cao thượng. Hạnh là việc làm, việc làm cao thượng gọi là thượng hạnh. Mà thượng hạnh đó đó, mà nói theo cái bốn cái hoàn nguyện đó là gì? Đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị nhớ bốn cái lời nguyện đó. Cho nên thượng hạnh là đưa cái hạnh, cái việc làm của mình tới chỗ cao thượng. Cho nên mỗi ngày nè, mình làm việc gì mình tự hỏi mình, cái việc làm này có thượng hạnh không? Cái việc làm này nó có đi tới cái hạnh cao thượng không? Đó thì gọi là thượng hạnh. Rồi cái điều thứ hai là gì? Gọi là vô biên hạnh. Vô biên hạnh là không có lường được. Tiếng Anh dịch là limitless hay là countless. Cái việc gì mà có thể làm lợi lạc cho người là mình làm, gọi là vô biên hạnh. Bây giờ mình nói ví dụ, trong chùa mình mỗi một lần mà lễ là mỗi người một hạnh đó. Người thì lo chánh điện, thích trang trí chánh điện, người thích nấu ăn, người thích quét dọn, người thích lau nhà, người thích quay phim, người thích chụp hình, vô biên hạnh. Tại vì hạnh nào cũng có thể làm nên Phật sự hết, và nhờ tất cả những hạnh đó để tác nên một cái lễ được trọn vẹn. Thậm chí nấu ăn cũng đâu có thể nấu một món, phải không? Người nấu chè, người nấu xôi, người nấu món kho, người món canh, tất cả những món đó để làm gì? Để phụng sự cho người khác. Vô biên hạnh. Cho nên cái câu đó, cái vô biên hạnh nó tương bằng với cái câu là gì? Phiền não pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn cái thệ nguyện lớn đó, thì trong đó có một câu là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên pháp nào mình cũng phải học, vô lượng mà. Học, học rồi mình lựa lọc lại những cái pháp nào mà phù hợp với mình tu. Đó là cái đức tánh thứ hai của bậc đạo sư. Đức tánh thứ ba của một vị đạo sư là gì? Đó là tịnh hạnh. Tịnh hạnh là gì? Là cái hạnh thanh tịnh, việc làm thanh tịnh. Mà việc làm thanh tịnh để làm gì? Thí dụ như là không bị những cái tham, sân, si, phiền não nó quấy rầy mình. Đó là tịnh hạnh đó. Chẳng hạn như quý vị đến chùa, quý vị công quả, mà cái tâm rất là chân thật tới chùa làm, không có một chen vô làm này để người ta khen, làm cái này để hơn người này người kia, mà không có cái đó thì gọi là gì? Tịnh hạnh. Mà hãy có cái khác vô là gì? Bất tịnh. Cho nên cái tịnh hạnh đó là gì? Mục đích những cái việc làm thanh tịnh là để trừ những phiền não. Cho nên gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi cái hạnh thứ tư của một vị đạo sư là gì? Là an lập hạnh. An là an ổn, lập là thiết lập. Mình phải lập nên một cái hạnh vững chãi, mà để mình làm gì? Mình hành phục những cái hàng phục những vọng tưởng, và cuối cùng thì chúng ta lại tùy duyên hóa độ. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tùy duyên mà, ai có một cái nguyện, có một cái khó khăn nào thì mình lại tùy cái duyên đó mình độ cho người ta. Cái đó là chúng sanh vô biên đó. Bởi vì chúng sanh đó thì không ai giống ai hết á. Bây giờ mình ở trong nhà mình 5 người thôi là mình cũng thấy 5 kiểu rồi đó. Mà làm sao mình đạo sư đó là mình hướng dẫn được hết 5 người đó, mình điều phục được 5 người đó hết an lập hạnh. Cho nên nhiều khi ngay trong gia đình mình cũng lạng đạo một vị đạo sư đó. Mỗi người con của mình là một đức tánh, kiểu cách khác nhau, và thậm chí ăn uống khác nhau, tánh tình khác nhau. Đi làm cũng vậy, mình cũng gặp nhiều người lắm. Cho nên là mình nói thôi, chúng sanh này không độ được, khó chịu, khó thương quá, thành thử mình không có an lập hạnh. Cho mình muốn độ sanh là mình phải có lập một cái hạnh cho nó yên, cho nó vững. Tiếng Anh họ dịch là steadily, cho vững. Cái hạnh đó, cái practice đó, cái việc làm đó phải cho vững. Cho nên ở đây cũng vậy, mình làm Phật sự là phải an lập hạnh. Mình mà không có làm Phật sự mà không có an lập hạnh đó, là mình làm không nổi đâu. Cho nên phải an lập hạnh, phải vô biên hạnh, phải tịnh hạnh, và phải gì nữa? Phải thượng hạnh. Đó là bốn cái đức tánh của một vị đạo sư mà ở trong kinh Pháp Hoa phẩm Tùng Địa Giọng Xuất. Tại cái phẩm đó là nói về các vị Bồ Tát phát nguyện ở lại cõi Ta Bà này để mà giáo hóa cho người. Chờ hôm nay á, mình nói về đạo sư, tức là Đức Phật Thích Ca. Thông thường thì danh từ đạo sư theo một cái hiểu gần thì khi nói đạo sư là mình biết nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ngoài ra chữ đạo sư sau này còn dùng cho các vị thầy nó có khả năng hướng dẫn cho ta. Rồi bên cạnh bậc đạo sư có những vị đệ tử của Ngài học ở nơi Ngài, rồi tùy duyên hóa độ. Bởi vì mỗi vị một hạnh mà, phải không? Và quý vị biết rằng về cái mặt tự lợi thì ai cũng nỗ lực tu. Thí dụ như người thích tu thiền, người thích tu niệm Phật, người thích trì chú, người thích tụng kinh, đó là mặt tự lợi. Nhưng mà cái mặt lợi tha đó thì mình phát triển ở cái khả năng, cái khả năng của mỗi người. Mỗi người có một khả năng khác nhau, tùy theo khả năng đó mà các vị hướng dẫn cho chúng ta. Thì hôm nay á, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng những cái danh từ mà chúng ta thường nghe, để rồi chúng ta biết rằng á, là đệ tử của Phật, chúng ta không có nên sanh tâm là bài xích người này, chỉ trích người kia. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi vị có một cái việc làm khác nhau, một cái khả năng khác nhau, mà vị nào cũng đều hết lòng để lo cho Phật, lo phụng sự Tam Bảo, đền ơn cho Phật. Cho nên trong cái phần tự giác thì các ngài tự tu, nhưng mà trên mặt hoằng pháp thì các ngài tùy theo khả năng của mình, mà chúng ta gọi là sứ giả Như Lai. Tức là các vị đó làm sứ giả của Phật. Thứ nhất, có một vị sứ giả của Phật làm cái việc làm theo khả năng của mình, chúng ta gọi là thiền sư. Thiền sư là sao? Thiền sư là những vị này lấy công phu tu thiền làm trọng tâm. Thí dụ một ngày vị này ngồi thiền bao nhiêu lần, và nghiên cứu về cái phương pháp ngồi thiền, thực tập thiền, để rồi làm gì? Hướng dẫn người khác. Cho các vị đó gọi là thiền sư. Thiền sư là vị thầy chuyên tu thiền. Chuyên tu thiền, nghiên cứu thiền, để rồi dạy dỗ lại cho các vị khác, gọi là thiền sư. Cái thứ hai chúng ta gọi là kinh sư. Trong đạo Phật á, chư tăng á, chư ni á, đi hoằng pháp á, mỗi vị phát triển một cách. Có vị chuyên dạy mình thiền, giờ thí dụ giờ vị nào thích tu thiền phải đi tìm những vị thiền sư, tức là những vị mà chuyên về cái đó, học với các vị đó, thiền sư. Nhưng mà có những người, người ta không có tu thiền được, mà người ta đem lời kinh tiếng kệ, người ta giáo hóa tín đồ Phật tử bằng cách tụng kinh. Cho các vị đó chúng ta gọi là kinh sư.